Ngọc Lanh đồng cũ. Hai thằng ngồi thu lưu dựa lưng vô vách chòi, tựa như hai cái cày, cặp gầu tát nước hay hai cái lu sành. Vì quá im lặng, chỉ khác là đằng miệng chóp chóp lại, lòe lên đốm đỏ. Hai đốm đỏ quá to lập lòe từ hai điếu thuốc cuộn trong bằng ngón tay cái. Trước chòi, lâu lâu rộ lên tiếng vịt ngủ mớ. Tuy rằng the thé điếc tai, nhưng cũng đỡ cô quạnh. Chợt, thằng Bảnh vứt điếu thuốc vô cái chậu đất, rửa chén, kêu cái xèo, phủ đít quần đứng dậy. Ê cưng, mày ở đây canh vịt, tao vô sớm chút. Thằng cưng cầu nhào, giờ này mà còn đi đâu nữa, rủi ông chủ ra đây không thấy mày thì sao? Trời trời, bộ mày nghĩ từ sớm ra đây bao nhiêu cây số? Vậy chứ còn mày thì sao? Thằng cưng đập lại. Bảnh đáp gọn lõn, tao khác. Rồi Bảnh chui vô góc chòi, chỗ để sọt trứng, thấy lóa trong tay nó hai cục trắng trắng. Cưng biết Bảnh đã giật hai cái hộp vịt, bỏ vô túi quần đem theo. Lấy thêm cho đủ nửa chục đi, cho hai hộp ngó kỳ lắm. Tay Bảnh bóc trứng theo lời thằng cưng, nhưng miệng còn hỏi lại cho an tâm, mày không mét ông chủ chứ? Không nghe tiếng thằng cưng trả lời, nhưng ở lâu với nhau, Bảnh biết như vậy có nghĩa là đời nào. Chụp mũ lên đầu, khoác thêm tấm áo mưa cho đỡ lạnh, Bảnh xăm xăm bước ra ngoài. Trời tối đen như mực, tay cầm bùi nhùi hơ hơ cho loãng bớt bóng tối. Thấy bờ cao ruộng thấp, đồng lúa gặt dở, lấp sắp nước, trong bụng Bảnh ớn ớn. Mẹ, đi không khéo chụp ếch như chơi. Nhưng Bảnh cả quyết bước tới, nhằm hướng mấy bụi tre trong xóm mà băng đi. Đi chưa hết một bờ ruộng, nghe tiếng thằng cưng kêu ới ới, chạy thùm thụp đuổi theo. Bảnh đứng lại chờ, trong bụng nghi hoặc. Ổng lẽ nó sợ buồn, đòi theo. Nhưng không, thằng cưng dúi cho Bảnh cục đá chống yêu. Mày cầm theo cho chắc bụng, tối trời vậy nhiều ma da, ma trời lắm. Thằng Bảnh cảm động. Vậy mày ở chòi thì sao? Dù sao cũng còn đàn vịt 290 con nằm chậu trước cửa. Đông là vui mà mày. Bảnh nắm chặt cục đá trong tay, bảo bạn. Thôi, mày trở vô, tao đi à. Hồi nào đại sự thành công, tao kể mày nghe. Thằng cưng một mình trở vô chòi, lượm ọt trong vạt áo một mớ đất cục. Đứng ngoài nhìn vô căn chòi tối thui, im lìm trơ vơ giữa đồng không mong quạnh, nó rùng mình. Nếu trời không gió lạnh, chắc nó đứng ngoài này chờ thằng Bảnh về. Có trăng có sao như vậy, ngó còn đỡ ớn lạnh hơn chui đầu vô cái chòi tối hì hùm, mũi kêu y như con nít khóc dại. Nằm co ro trong mùng, chăn chùm kín mặt. Lâu lâu nghe im ắng quá, thằng cưng lại với tay ra ngoài, chọi một cục đất vô giữa sân, quậy vịt cho tụi nó giật mình kêu ré lên. Có tiếng động quen thuộc dù sao cũng đỡ sợ. Nó nghĩ phải chi có cục đá chống yêu gối trên đầu giường thì vững dạ biết bao. Giờ chắc nó đã ngủ khì rồi, chứ đâu còn nằm nghe tim đập thấp thoi như vậy nữa. Về cục đá chống yêu của hai thằng chăn vịt mướn cũng là câu chuyện làm cười bể bụng những người am tường khoa học. Số là bữa đó có ông thầy phù thủy đi cúng cho người ta ở dưới làng Om về. Vì đứt xích xe mà lỡ độ đường, nửa đêm thấy giữa đồng loi thoi ánh đèn lại có tiếng vịt sao. Ông mừng quá, hỏi hai cậu có cần giúp gì không. Thầy có tài bắt ma, trừ tà, ấn quỷ. Lúc đó thằng cưng mừng quá, tình thiệt hai đứa nó là con mồ côi, một đứa sống với bà ngoại, một đứa ở với cậu, đều là con nhà nghèo nên nhận chăn vịt mướn lấy cơm ăn từ năm 13 tuổi. Kiếp thằng chăn vịt hễ cứ nghe lúa gặt ở đâu là dông vịt tới đó, hạ trại ngoài đồng ngoài trại mà ngủ cả dăm bữa nửa tháng. Hết lúa lại nhổ trại dông vịt đi, cứ như vậy cả tháng. Hết lương ăn mới đáo qua nhà một lần, sống long đong tựa cô hồn như vậy. Nhưng hai đứa nó vẫn không sao quen được với bóng tối. Thằng nào cũng sợ ma nín đái. Nó xin ông thầy giúp nó. Ông thầy liêm diêm mắt hồi lâu, hỏi trong nhà có cục đá nào không. Cả hai đồng thanh, dạ có cục đá kỳ lưng bằng nắm tay. Ông bảo thỉnh tới cho ông. Cầm cục đá hồi lâu, ông ho một tiếng lớn, làm mấy con vịt thính tai giật mình kêu can cát. Ông sáng mắt phán: thầy có cách rồi. Thầy sẽ làm phép cho hòn đá này, biến nó thành linh vật, thành hòn đá trừ yêu. Ai cầm nó trong tay thì ma quỷ phải tránh xa, không cách chi chạm tới. Nhưng ngặt nổi khi làm phép, phải có máu mỏ vịt bôi lên thì mới linh nghiệm. Máu mỏ vịt? Hai đứa hoang mang. Vịt mà chặt mỏ thì máu phun ra thành tia xa tới cả thước, còn mong chi sống. Lâu lâu ăn vụng vài quả trứng còn được, vì cả 300 con vịt, ông chủ không biết con nào đẻ con nào không, chứ thiếu một con vịt đẻ thì ông biết. Dù có nại ra con vịt đó mắc gió mắc dịch mà chết, thì ông vẫn chửi, vẫn dọa đuổi, vẫn bớt đi một cái áo trong bộ đồ thưởng Tết. Nhưng nỗi sợ ma lấn át hết thảy mọi nỗi sợ khác. Hai thằng cắn răng thập cổ một con vịt đẻ mập ú, chặt mỏ lấy máu làm phép hòn đá trừ yêu. Chúng đâu hay ông thầy bày trò, bởi ông thấy vịt sống mà mơ tới vịt luộc, thèm nhỏ dãi. Dưới bàn tay của ông thầy phù thủy và sau cái chết của con vịt đẻ, hòn đá kỳ lân của hai thằng chăn vịt trở thành vật thiêng xua quỷ, trừ tà, luôn có mặt trong gói hành lý của tụi nó theo những chuyến mùa đưa vịt đi thả. Hổm rày có cả hai tuần lễ, thằng cưng không bao giờ dám nghĩ tới chuyện chia trứng vịt của ông chủ đem luộc ăn nữa. Vì vài tối, thằng Bảnh lại vô sớm một lần, mà lần nào cũng đem theo ít là 3 trứng. Cưng đã quen lệ sập tối, cơm nước xong, ngồi hút chưa tàn điếu thuốc, thằng Bảnh đã đứng dậy quơ bùi nhùi nhắm hướng mấy bụi tre xăm xăm bước đi. Để rồi, nửa khuya trở về, xe xẻ vạch mùng chui vô nằm ôm lưng nó, khịt khịt mũi, vì cái mùi rơm rạ, ấm ướt, bốc lên từ chính đầu tóc, quần áo mình. Tuy Bảnh chẳng tâm sự gì, nhưng nó biết những ngày qua, thằng Bảnh đi đâu, làm gì. Cùng thân phận, ráp cặp với nhau đi lùa vịt từ nhỏ, lại phải luôn sống trong điều kiện chỉ có hai đứa với nhau, nên mọi giác quan của thằng cưng hướng hết về thằng bạn lầm lì của nó. Nó biết bạn nó mà. Nhìn bầy vịt cứ lùa xuống ruộng lại kéo nhau lên, chạy a về sân, đứng chen kêu xa xả đòi cho ăn, thằng cưng phất phất cây xào xua chúng xuống nước, nói với thằng Bảnh đang đứng cách đó một thửa ruộng, đang hì hợp dưới mương mò trứng vịt để rớt, nói hơi lớn tiếng: Bảnh nè, chắc mai hay mốt đây phải nhổ trại đi nữa thôi, ruộng ở đây gặt hết rồi, hết mồi cho vịt ăn rồi. Chứ sao đi được mày? Đại sự o mèo của thằng bạn mày chưa tới đâu, sao rút xào đi cho được? Nghe tiếng nói lạ chen ngang, cưng quay lại, thấy sau lưng một thằng mặt mày sáng sủa, nhưng ngó có mùi đẻo giả, đang lội ruộng xoàm xoạp, tiến về phía hai đứa nó, rồi đi băng qua mặt nó, tới đứng trên con mương nơi thằng Bảnh đang mò trứng, hất hàm: Tao nói vậy trúng ý không mày, Bảnh? Thằng Bảnh ngẩng phắt lên, trong tay cầm cái hộp vịt thẫm màu sình, bộ dạng sẵn sàng chịu chuyện, chứ không có ý lảng tránh, xuống xề cho qua. Nghe mùi sắp có đụng độ tới nơi, thằng cưng rút xào phăm phăm chạy lại đứng bên bạn. Tao nói chơi vậy, cho mày cắm xào ở đây, đến múc mùa lại thủy, thì con Hường cũng không có cấp thúng đi theo đít thằng chăn vịt như mày đâu. Bông đẹp, phải chọn chậu kiển chứ mày. Thằng Bảnh không nói gì, cứ đè mặt thằng con trai sớm ngó trừng trừng, khiến nó càng tức xì mũi nước. Tao thương tình mày cô quạnh nên mới nói, từ rày đừng có cắp trứng của ông chủ đem vô sớm nữa, tao với nó đã ngán món hộp vịt rồi. Chết! Thằng Bảnh vung mạnh tay, ném cái hộp vịt thâm thẳm màu sình, chắc đã ngâm lâu dưới nước, thẳng vô mặt thằng con trai sớm. Cái hộp vịt mới chạm chớp mũi thằng kia đã vỡ ra tung tóe đầy mặt, bò lần xuống cổ. Nhắm đánh hai thằng không lại, nó bỏ đi, vừa thòng lại một câu nhiều ngụ ý: để rồi mày biết. Mà quên cả việc xốc nước mương lên rửa mặt cho sạch. Không phải thằng Bảnh không biết thằng con trai sớm đó là thằng cưng đa tình, đắt mèo nhất sớm, và Bảnh cũng biết từ khi Bảnh xuất hiện ở vùng này, đêm đêm ôm hộp vịt băng đồng vô sớm, thì thằng cưng cũng đã bắt đầu để mắt tới Hường. Nhưng Nó tin tưởng nơi cô bạn gái có lúng đồng tiền và gia cảnh cũng nghèo hèn như nó. Tuy rằng Hường chưa hứa hẹn gì, nhưng đã nhận hột vịt của nó. Thường thường chịu lén cha ra sau đống rơm ngồi tâm sự, sườn xuống ướt đầu mới bịnh rịn đứng lên, còn chịu cho nó nắm tay nữa. Không, nó tin dắt, nó quả quyết, nó dám thách cái thằng đa tình, đắt mèo nhất xóm đó. Thằng Bảnh lục sục trong góc chòi, thằng Cưng dọ hỏi: "Mày vô sớm nữa hả? Sao hồi chiều nói tối nay ở nhà với tao mà?" "Ờ, nhưng sao tự nhiên thấy nóng trong bụng, in như có điềm gì vậy? Tao đi chớp mắt tao về liền." Thằng Cưng phập phồng: "Sao tao ấn ớn cái thằng bữa trước, coi chừng nó bày trò hại mày." Thằng Bảnh cười lớn: "Bẻ lọi dò tao là hung chứ gì?" Thằng Cưng không trả lời. Nó không nghĩ vậy. Bữa trước nhìn vô cặp mắt gầm ghè của thằng đó, nó thấy thằng đó nham hiểm, sâu kế hơn nhiều, chứ không tầm thường như mấy trò đuổi đánh trai lạ, giữ gái của tụi con trai mới lớn tựa cò thiếu mái. Biết là có cản cũng không được, thằng Cưng lẳng lặng thò tay vô bọc đồ, lấy viên đá trừ yêu đưa cho Bảnh, nói vu vơ: "Biết đâu, nó không chỉ đuổi được tà ma." Bảnh khịt khịt mũi: "Mày tốt với tao. Nhờ nó mà hổm rày tao đi ngang đi về khu đồng mã trắng trước sớm, tao hết rùng mình." Nhưng hôm nay, dù vẫn cầm theo hòn đá, thằng Bảnh vẫn bị một phen vừa rùng mình vừa tê tái trong dạ. Trên đường đi vô xóm từ hướng chòi của Bảnh, phải băng qua một đoạn đường mà hai bên chạy lấp xấp những nấm mồ người chết. Ban đêm tuyệt đối vắng lặng không người qua lại, ngoài một thằng đang mê gái là nó. Hường cứ đến đoạn đồng mã là Bảnh cắm đầu chạy, chạy gần một chập tới mấy bụi tre đầu xóm thì đứng lại thở. Tối nay mới mưa xong, đường ruộng trâu bò gặm hết cỏ, trơ đất cục trơn như đổ mỡ nước. Nó sợ chụp ếch không dám chạy, phải bám móng mà đi. Đi qua chưa hết khu mồ mả, nó lạnh sống lưng, rủng người, nghe vẳng ra tiếng cười hi hí từ một khu mã say. Bóp hòn đá trong túi quần tới rát tay, nó chợt sững lại khi nghe mấy tiếng con gái vang lên khe khẽ giữa thanh vắng: "Đồ quỷ, đồ quỷ, nghỉ chơi anh ra đi." Dù ù tai, nó vẫn không lẫn được. Đó là tiếng con Hường. Cô bạn gái má lúng đồng tiền có gia cảnh nghèo hèn như nó, đã nhận hột vịt của nó, đã cho nó nắm tay. Rồi tiếp theo là cái giọng mơn trởn, ngọt đứt lưỡi của thằng Cương: "Thằng đa tình, đắt mèo nhất xóm. Anh thương em thiệt tình mà, lâu rồi em không biết sao." Thằng Bảnh trở đầu cắm cổ chạy, kỳ diệu thay, không chụp ếch lần nào. Nó chạy trốn những tiếng cười hi hí rút rít của đôi trai gái đang đùa nhau sau khu mã xây. Về tới chòi, nó loạn choạng đẩy cái líp sạch, khiến thằng Cưng đang ngồi ngủ gật giật mình bừng tỉnh, ngạc nhiên thấy thằng bạn mình về quá sớm theo lệ thường, chỉ kịp quở: "Sớm vậy?" "Ừ, tao gặp ma trời." Nói xong thằng Bảnh thở dài muốn trút ruột ra ngoài. Kiểu trời mưa mới xong như vậy là ma trời hiện gì nhiều dữ lắm á. Thằng Cưng phụ họa theo bạn: "Sáng sớm tinh mơ, khi còn chưa có một người nông dân siêng năng một nắng hai sương nào ra đồng, thì hai thằng chăn vịt mướn đã nhổ trại, lùa vịt nhằm hướng đông đi tới. Chúng đi đuổi theo mùa gặt, mà lẽ ra phải nhổ trại từ cách đây cả tuần rồi, để lại sau lưng một vạt đất rộng bằng 10 chiếc chiếu trọc cỏ, dày rạ dày phân. Đó là chỗ chúng quay lại cho vịt ăn vịt ngủ. Rồi sau vài cơn mưa mát đất nữa, có ai nhìn lại sẽ thấy một màu xanh non mướt, lúng phúng che phủ vạt đất quay vịt cũ. Thằng Bảnh, thằng Cưng không khi nào quay đầu lại dầm đất đã nhổ trại đi, nhưng chúng luôn luôn biết là như vậy. Vì chúng đi lùa vịt từ năm 13 tuổi, năm nay 19, hàng trăm vạt mạ xanh non đã mọc phủ sau lưng chúng rồi. Có lạ gì đâu, lạ chăng là lần này, khi hạ trại mới, đêm sập xuống, thằng Bảnh lục hoài trong gói đồ chung của hai đứa mà không thấy hòn đá trừ yêu đâu. Hỏi thằng Cưng thì nó đáp tính bơ: "Tao thấy nó không giúp được mày trừ ma trời, nghĩ chắc ông thầy bùa, ổng gạt mình, nên tao bỏ lại chỗ trại cũ rồi." Thằng Bảnh đã mấy lần định bụng bỏ ra vài ngày đường, quay lại trại cũ tìm hòn đá trừ yêu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Và vì nó không bao giờ trở lại tìm hòn đá, nơi ở cái xóm nhỏ có cô bạn gái má lúm đồng tiền, nên nó không biết thằng Cương đa tình, đắt mèo nhất xóm là thằng đã từng lên Sài Gòn, vô trường sân khấu học ở khoa kịch nói 2 năm, trai gái bê bối, sau đó bị nhà trường đuổi về quê vác đất, đem tài lẻ đi tán gái. Với sở học vốn có, thằng Cương có thể trong chốc lát giả được hàng chục loại giọng nói. Thì đêm đó, nó giả giọng con Hường, chả chớt nũng nịu một chút, cũng đâu có khó khăn gì. Thằng bạn tôi ghét bỏ. Tôi có một thằng bạn trai chẳng ra gì. Nói cho cùng, tôi chưa bao giờ coi nó là bạn, chỉ có nó là luôn thừa nhận. Trong trái tim nhiều ngăn của nó, tôi đã sở hữu 2/3 cái góc tim dán mác tình bạn. Còn tôi, thậm chí khi có người thứ ba, nếu không nhét được nó vào một góc tối, khuất tầm nhìn nào đó, thì tôi tỏ ra không hề có sự liên quan nào với nó, hoặc tỏ ra tởm tởm nó một cách cố che giấu mà không che giấu nổi. Tôi có ghét nó không? Đã nhiều lần tôi cố moi móc từ nó những điểm có thể làm cho tôi khó ưa, tôi bực bội, và như thế sẽ rất hợp lý để tôi xa lánh nó. Nhưng chẳng tìm ra điểm nào đáng kể, nói cho người khác nghe mà không thấy nực cười cả. Nó dong dỏng cao, nước da trắng yếu ớt với những ngón tay dài gầy, mảnh dẻ và một gương mặt cực kỳ thanh tú. Trên vầng trán trắng xanh của nó là đôi mày mềm đen mượt và gọn ghẽ, hợp với đôi mắt đen hiền hậu. Nhìn ai hơi chăm chú một chút cũng dễ khiến cho họ phải mũi lòng. Một đôi mắt cực kỳ tình cảm, hơi buồn, dường như đối chọi với đôi môi đỏ tươi, mỗi khi nhoẻn cười đủ làm rạng rỡ không chỉ khuôn mặt mà cả không khí u tẻ xung quanh. Nó đẹp như vậy đấy, nhưng tôi không coi nó là bạn. Tôi không muốn hất hủi nó vì tất cả những đường nét đẹp đó, cộng với một vài điểm trong tính cách của nó nữa, có khuynh hướng BD. Nó đang nhấn chuông đấy. Tôi biết mà, không lầm lẫn vào ai được. Tiếng chuông phát ra dưới tay nó thường rè một cách ngập ngừng. Và giờ thì nó đang đứng lù lù trước mặt tôi, cách một cánh cửa sắt. Nó thở dồn dập, mặt đỏ ửng, tay giữa chiếc mini lùng tịt có từ thời diệm chưa bị đảo chính của mẹ nó để lại cho. Giờ mẹ nó chỉ cần sử dụng chiếc xe lăn để đi lại nữa thôi. Hạnh này, Hạnh đã nghỉ xong rồi chứ? Hạnh cho Quân vẽ minh họa tờ báo của lớp mình chứ? Ừ, tớ nghỉ xong rồi. Mắt nó sáng lên, nhưng hãy vẽ nháp để tớ coi nét vẽ của cậu đã. Nó dắt chiếc xe lùng tịt vào, cho dựa vào tường gạch. Đã đi được mấy bước, nó còn quay lại dắt chiếc xe dựng vô cạnh bể nước, vì phát hiện ra có một nhánh tường bị ghi đông xe tì phải. Tôi đã nói nó có khuynh hướng BD mà. Nó mở cuốn vở tận dụng ra, vở đóng lại từ những tờ giấy trắng xén ra ở những cuốn vở đã dùng năm học trước. Kẻ vào đấy một vài cái tựa đề của bài thơ, bài văn dở thúi của tụi lớp hóa bị cô chủ nhiệm bắt làm văn sĩ. Nó vẽ những đường dây leo, cô giáo và học sinh, mắt nó linh động theo từng nét vẽ, mím đôi môi đỏ tươi khiến nó đỏ thẫm lên. Kể ra nó là con gái thì chồng phải yêu, yêu lắm. Cậu vẽ trông hay đấy, tôi làm giám khảo mà. Hai gò má nó ửng lên. Nhưng nét vẽ này không hợp với báo tường chút nào cả. Vẽ báo tường phải rắn rỏi, nam tính thì mới ăn giải. Tớ làm lớp phó văn thể Mỹ từ cấp 2 đến giờ, năm nào cũng hay bận đi thi báo tường, tớ biết mà. Hạnh, đôi mắt buồn của nó nhìn tôi van nài, khiến tôi nổi bực lên vì suýt làm cho tôi phải rơi nước mắt. Nó nhẫn nhịn xuống bếp chào mẹ tôi, gượng vui vẫy tay với tôi, rồi ngồi lên chiếc mini lùng tịt đạp lấy đạp để trên con đường nội bộ lộn nhổn đá cục, khiến cho nó và chiếc xe cứ nhảy tưng tưng bộ như vui vẻ lắm. Trong khi đó, tôi biết lòng nó tan hoang sơ xác và có thể mắt nó đang sũng nước. Thực ra, tôi chỉ bày trò để hành hạ cho nó khổ vậy thôi, chứ ngay từ lần đầu tiên nó xin tôi cho nó trình bày tờ báo, trong bụng tôi đã ì xèo. Xin, còn lâu mới tới lượt mày. Tự kiểm lại, tôi không phải là đứa độc ác, nhưng với nó, tự nhiên tôi có cái ý thích là làm cho nó buồn, nó khổ, bằng cách lững lơ cho nó một niềm hy vọng lớn lao, rồi hấp. Cũng chính tôi dợt niềm hy vọng đó đi ngay trước mũi nó. Vậy mà tức một nỗi, chẳng bao giờ nó để bụng oán giận tôi. Tức tối rồi nghỉ chơi với tôi, mà nó chỉ giữ một vẻ buồn buồn, nhẫn nhịn, làm như giữa nó với tôi có một sự quyến luyến trời sinh vậy. Nghĩ cho cùng, có lẽ bất kỳ một đứa con gái bình thường nào như tôi cũng lấy làm cảm động và cảm ơn đời vì đã cho mình một đứa bạn như nó, với một tình bạn chân tình, quyến luyến vô điều kiện như nó. Nhưng tôi lại khác, tôi không chịu nổi việc có bạn là một thằng bê đê. Có những cử chỉ giống hệt như mấy ông thái giám còng lưng già chát mà tụi nhỏ lúc chút vẫn khinh miệt kêu là thằng cha. Với tôi, tình quyến luyến của nó dành cho tôi không có ý nghĩa gì khác hơn là một cục bướu không cách chi dứt bỏ. Tờ báo tường của lớp tôi không cho nó vẽ rồi cũng đạt giải nhì. Thì cũng như mọi lớp, tụi tôi trích tiền quỹ lớp đem ra thuê mấy ông họa sĩ chuyên vẽ hộp đèn, pano quảng cáo vẽ giùm. Nó biết hết nhưng không tỏ vẻ hờn giận chi hết. Hôm công bố giải, nó mừng nhảy cẩn lên. Tôi thấy nó thiệt kỳ, có đóng góp được chút công trạng nào vô sự thành công của tờ báo đâu mà vui dữ vậy. Trong lớp, nó là nhân vật có tiếng tăm gì. Nếu thỉnh thoảng tụi bạn không chọc quê nó là chàng BD yêu kiều của em. Trong học bạ, cột hạnh kiểm nó luôn được xếp loại tốt, lao động tốt, học tập trung bình và văn thể mỹ không có năng khiếu gì đặc biệt. Nói chung, không nói ra, nhưng cô chủ nhiệm và cả lớp đều coi nó là nhân vật có cũng hay, không có thì cũng chẳng chết thằng Tây nào. Tôi biết nó có cảm giác, biết điều đó, và cố hết sức cải thiện tình hình. Nhưng lực học của nó chỉ có vậy, không vượt qua ngưỡng trung bình được nữa. Và vì tôi luôn luôn học giỏi, nên tôi hay lấy làm không hiểu nổi rằng tại sao lại có học sinh khá, học sinh trung bình và còn có hạng yếu nữa. Có lần tôi đã thử không ngó ngàng gì đến bài vở cả tuần liền, nhưng nhờ lanh trí lanh miệng, bao giờ tôi cũng kiếm được bét nhất là con 8. Lại tiếng nhấn chuông rè một cách ngập ngừng của nó. Tôi dặn thằng Hùng, khoan hãy về, cứ ngồi yên đó, sẽ có kẻ tới diễn trò cho coi. Rồi tà tà ra rút then cửa, mở cổng cho nó vô. Lần này nó dắt thẳng chiếc xe mini dựng nơi bể nước. Nó lùi lại một bước khi ló mặt vô, thấy thằng Hùng ngồi chậu hẩu trong nhà. Nhưng rồi sao nghĩ sao, nó lại là kẻ lên tiếng chào thằng Hùng trước. Thằng Hùng là kẻ chuyên xài ngữ pháp tiếng Việt như Tây. Ví dụ hỏi nó, ê, đang làm gì đó? Nó sẽ trả lời, đang viết một truyện ngắn hay, hoặc đang sáng tác một bài ca đẹp. Đại loại vậy. Tụi con gái vừa thích vừa ghét thằng Hùng bởi cái tính tự tin thái quá của nó. Hạnh nè, sao Hạnh không ghi tên mình vô danh sách đội văn nghệ lớp? Mình muốn được tham gia một tiết mục nào đó với lớp lắm. Thế cậu nghĩ cậu có thể đóng góp được gì? Mình hát được, biết chơi guitar nữa, hoặc kẹt quá thì múa cũng được. Vậy là tôi bắt nó múa cho tôi và thằng Hùng, là cây đơn ca của lớp, coi thử có duyệt được không. Nó múa vừa cò lả vừa cầm queo, tôi cười muốn đứt hết ruột non ruột già. Nó còn đề nghị cho thử hát và đàn để tôi và thằng Hùng thẩm định. Tôi lắc đầu, thôi thôi, về thêu nốt chiếc áo gối cho chị ông để bả đi lấy chồng đi. Nó tiêu nghỉu về rồi, nhìn theo nó và chiếc xe lùng tịt nhảy tưng tưng trên con đường nội bộ lổm nhổm đá cục. Thằng Hùng trầm ngâm, Quân nó có tinh thần vậy sao Hạnh không ghi nhận? Nói nghe như là một lời trách móc. Sau bữa đó, nó còn thập thò ở phòng tập văn nghệ xin tôi cho nó tham gia hai lần nữa, nhưng tôi vẫn lạnh lùng từ chối. Tôi sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào để chứng tỏ bản thân đâu, vì tôi không chấp nhận điều gì trái với tự nhiên. Tự nhiên sinh ra loài người chỉ có hai giới, là giới nam và giới nữ. Đi ngược lại quy luật đó là phản tự nhiên, và trước sau gì cũng đẩy con người tới chỗ suy thoái giống nòi. Tôi có chính kiến riêng của tôi, và ít nhất trong quyền năng của tôi phải thể hiện chính kiến đó. Tôi hiểu nó, biết rằng nó học dở, bị mọi người và cô chủ nhiệm coi như thứ không dùng được để vào việc gì, trong khi nó có rất nhiều tài lẻ khác, nên nó cần cơ hội để chứng tỏ rằng dù nó không học giỏi nhưng nó vẫn xứng đáng tồn tại ở đời bằng những năng khiếu mà có khi ở trong lớp chỉ riêng nó có. Vì vậy mà nó thiết tha xin tôi cho nó vẽ, nó hát, nó đàn. Khổ nổi, thà nó cứ nổi khùng lên, chửi cho tôi một trận, thì biết đâu tôi đã nhượng bộ nó. Đằng này, nó luôn đứng trước mắt tôi với vẻ run run, tội nghiệp. Đêm hội diễn văn nghệ, nó diện thật là, nói như con hệ, bảnh tỏn. Đôi mắt đẹp của nó không buồn rười rượi như tôi nghĩ, mà linh động vui vẻ. Nó chạy lăng xăng, sung sướng được làm chân sai vặt của tôi và đám học sinh ăn mặc màu mè, sắp lớp, sẽ lên sân khấu hát múa. Nó chúc tụi tôi, đừng có run, thì chắc chắn lớp mình sẽ đứng nhất. Chắc vậy rồi, tụi tôi có nhảy văng dày, sập sân khấu, thì ít nhất lớp vẫn kiếm được giải nhất đơn ca từ giọng hát đẹp đẽ của thằng Hùng. Tôi suýt hét lên ngất xỉu khi thấy cây đơn ca bất khả chiến bại của lớp bước ra sân khấu với một bên má sưng vù và cất giọng nói méo mó kỳ cục. Thằng Hùng xin lỗi ban giám khảo và khán giả vì bị đau răng đột xuất và xin tiến cử một tài năng ẩn dật ra thay thế mình. Với cây đàn guitar ôm trọn trong lòng, nó hát bài hát tiếng Anh của nó tự sáng tác. Bài hát nói với mẹ nó rằng, xin mẹ đừng buồn, đừng thất vọng về con, vì tuy con không mạnh mẽ, bạo dạn như những cậu con trai khác để che chở cho mẹ, thì con vẫn có thể làm vui lòng mẹ bằng những công việc mà mẹ không thể chu toàn khi mà lúc nào mẹ cũng phải ngồi trên chiếc xe lăn. Bài hát nói với cô giáo và bạn bè rằng, nó xin lỗi vì đã không thể học thật giỏi để mang về cho lớp những giải thưởng học tập, nhưng nó vẫn có thể là một thành viên có ích vì nó sẽ cố gắng giành những giải thưởng năng khiếu khác để treo ở góc truyền thống lớp. Bài hát có nhắc đến tên cô bạn Hạnh nữa, rằng nó rất day dứt khi mà nó rất yêu quý cô, nhưng chỉ luôn đem đến cho cô những sự bực mình. Khi nó đã quay ra chào đến lần thứ hai, tôi vẫn quên không vỗ tay chúc mừng nó. Tôi đứng thuỗn ra, biết mình đã lăn những giọt nước mắt. Sâu thẳm, dường như tôi đang đáp lời nó bằng bài hát của tôi, rằng ngày hôm qua tôi đã từng tước đi mọi cơ hội thể hiện của một người bạn, mà người bạn đó chỉ bằng tâm hồn và giọng hát của mình cũng đủ làm cho một trái tim lạnh lùng phải tan ra thành nước mắt. Bạn bè. Một làn sóng bất mãn bắt đầu dậy lên ở thằng Định và lan ra khắp cả lớp 12A. Giờ ra chơi, thằng Định vung lên vung xuống bài kiểm tra, giọng hừng hực. Cổ dằn lớp mình đó tụi bay. Làm có trò rùi bu gì mà một bài kiểm tra tới 13 con một lận. Ỷ dân ngoại ở thành phố về rồi phách lối với học trò quê của tụi mình đó. Thằng Mật đổ thêm dầu vào. Chính câu nói này của Mật đã châm ngòi lửa chiến tranh, vì nó chọc đúng bầu tự ái của học trò quê. Giữa cả trường, giữa 43 đứa con trai con gái đen đúa quê mùa của 12A, cô Dung lạc vô, tiểu thư, kiểu cách và luôn luôn thơm phức. Cô nói tiếng Anh không đếm xỉa gì tới trình độ mới non 2 năm ngoại ngữ phập phù của tụi nó. Thằng Định hăng hái. Cổ mới về trường mình có hơn tháng mà cũng không thèm lấy lòng tụi mình một chút. Thẳng tay đàn áp hả? Lũ mình quậy tới bến cho bả văng luôn tụi bay. Tiếng ồn ào nổi lên, có người ủng hộ, nhưng phần lớn giữ thái độ không can thiệp, bằng cách lảng ra sân chơi. Cái kiểu quậy tới bến mà thằng Định nói chẳng xa lạ gì với 12A. Những cô giáo thực tập về lớp A này, không cô nào khỏi bị tụi thằng Định chọc tới khóc bỏ dậy bỏ cơm. Nhưng mà quậy dễ thương, khi chia tay còn rơi nước mắt, năn nỉ: mai mốt ra trường, cô ráng xin về đây dạy tụi em. Kèm theo những món quà chia tay của học trò quê là lời xin lỗi về tất cả những gì không hay của tụi em đối với cô dạo đầu. Nhưng với cô Dung thì khác. Cô không thực tập ở trường này, không phải người huyện này, và nhất là cô dám cho tụi nó tới 13 con một trong bài kiểm tra đầu tiên trong đời giáo viên của cô, ngay ở bài kiểm tra mở hàng năm học cuối cấp của tụi nó. Cái đó tại tụi mình, lớp phải học tập rụt rè, tại tụi mình học bài làm sai trước quốc, chứ đâu phải tại cổ đì mình đâu. Nói hay, tại không học bài, bà dân thị trấn bà mới nói vậy được. Tụi tôi tối ngày lo cắt lúa, nhổ đậu trũng mắt, có chút thì giờ nào để học thi tốt nghiệp, thi đại học. Học tiếng Anh của bà, về sủa cho con vàng nghe hả? Định, ông. Lớp phó chạy ra khỏi lớp, bị đánh trúng chỗ nhược thị trấn, hần đuối lý. Mặc dù trong bụng vẫn biết tại tụi Định ỷ thi khối A, coi thường môn Anh, chớ chưa chắc do làm mùa. Với lại, nếu Hân cũng điểm 1 thì dễ ăn nói, đằng này lại những 9 điểm đỏ chói, không cùng chiến tuyến khó luận bàn. Định là lớp trưởng, dĩ nhiên học giỏi nhất nhì lớp. Lần đầu bị điểm 1, hắn ta đau điếng nên nói vung nói vít cho thỏa và đỡ ngượng với thần dân của hắn. Đột nhiên hắn nảy ra sáng kiến, nghĩ tới đâu nói tới đó luôn. Tụi bay, mai 20 tháng 11 nè, lũ mình bỏ hết 13 bài kiểm tra này vô bì thư, gửi làm quà cho cổ đi. Nói là làm, Tuấn chạy ra cổng mua bì thư. Thi sẽ thu bài bỏ vô bì. Mật nhận nhiệm vụ nặng nề nhất, trao thư tận tay cô Dung vào ngày 20 tháng 11, giờ rê. Thằng Tuấn đi rồi, đột nhiên Định nghĩ tới hậu quả và thấy hốt. Nhưng sự đã rồi, tự nó khơi mào, tự nó nghĩ ra trò này, tự nó xúi người ta. Bây giờ hối lại, khác nào mình tự bỉ mặt mình. Nhìn trước, nhìn sau, hắn vò nhanh tờ giấy trong tay ném vụt qua cửa sổ, nơi có cái hố chứa rác, trực nhật rộng chăn ban. Xong, hắn thở phào, mình đã thoát hiểm, mà sẽ không ai ngờ tới. Nhưng hành động của Định vô tình lọt vào ánh mắt của một người. Người đó hơi ngạc nhiên, nhếch miệng cười, rồi tiếp tục cúi xuống chăm chỉ giải bộ đề. 12A không phải chờ lâu, sấm sét đã nổ ra và dội bom xuống đầu bọn tụi nó vào ngày 21 tháng 11. Tụi nó, chủ sở hữu của những con một, bình thản đón nhận, hoặc không cũng cố mà bình thản. Chấp nhận bỏ bài kiểm tra vô bì thư là tụi nó biết chuẩn bị tinh thần trước đón nhận hậu quả. Chỉ tội nghiệp mấy đứa con nhà lành, sợ không muốn tham gia, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Thà chịu những gì gì còn hơn nhận ánh mắt khinh miệt của tụi thằng Định với lời kết luận hèn. Tiếc cô Dung được cô Nhân dạy thay, đồng thời nhận được lệnh truy nã. Cuối buổi học, 12 em có tên trong danh sách sau đây ở lại lên văn phòng cho thầy hiệu trưởng gặp mặt. Cả lớp bắt đầu rì rầm, rì rầm. Sao không có tên thằng Định hè? Nó chủ mưu mà. Không biết tụi nó bị xử ra sao đây? Chắc không nhẹ đâu. Vái trời, ông thầy ổng nương tay bớt, đừng hại gì tới kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nhóm bàn cuối của tụi thằng Tuấn, thằng Mật: sao thằng Định lọt lưới vậy tụi bay? Chắc nhờ ba nó có chức trên huyện ủy nên mấy thầy mới hỏng rớ tới nó. Nếu vậy thầy cô cũng đâu có ngon gì hơn tụi mình. Ít nhất mình cũng dám làm, dám chịu. Bàn trên, phía cánh phải, thằng Định thậm thụt với mấy đứa ngồi gần: sao kỳ vậy? Sao không có tên tao? Chắc tại thầy cô nể mặt ba mày đó. Không, vậy tao còn mặt mũi nào mà nhìn tụi nó nữa. Cô Nhân vừa ôm cặp ra khỏi lớp, 12A đã nhao lên như gà mái vô chuồng. Tụi thằng Mật ào lên chỗ Định. Định, tụi tao hiểu mày mà, kệ nó, lọt lưới được thằng nào hay thằng đó, không cứ phải chích chùm mới chứng tỏ tình bạn bè. Ờ, thằng Mật nói trúng ý lũ tao đó. Bạn bè hiểu nhau là được rồi, mày cứ để im mọi chuyện như vậy đi. Nhưng mà tao, tao mới là kẻ... Dẹp mày đi, trong chuyện này không có ai là kẻ gì hết á. Tụi tao là con nít hay sao mà bị mày dụ? Ờ, phải đó, mày đừng nổi máu anh hùng lên nữa. Khuấy chuyện lên, tụi tao không vui đã đành, còn tai tiếng tới ba mày, ảnh hưởng uy tín của ổng. Với lại, thầy hiệu trưởng vì mày mà bị tổ trác, ổng còn thù tụi mình thêm. Trước bấy nhiêu lý lẽ, thằng Định miễn cưỡng gật đầu, giữ thái độ vô can. Từ lúc bọn nó bắt đầu câu chuyện tới giờ, người hôm trước ngồi bàn sau vẫn lắng nghe. Và khi thấy thằng Định giữ im lặng, người đó vụt đứng lên, khinh miệt lộ ra nét mặt, nhưng không biết nghĩ gì, lại ngồi xuống, buồn buồn. Cuối giờ, Định cứ qua qua lại lại sau phòng giám hiệu, rồi lảng vảng trong sân trường, chờ tụi thằng Mật. Trước khi ra về, Mật còn lên trước lớp dặn dò, khối đoàn kết 12A. Chuyện lớp mình phải giữ kín, nghe đầu bỏ đó, không để lọt tin ra ngoài. Ý nó muốn nói tới vụ Định lọt lưới. Phải chi hồi đó mình cũng bỏ bài kiểm tra vô, hoạn nạn chịu chung. Chứ bây giờ tự lột mặt nạ mình ra, ê mặt quá. Nó chặt lưỡi. Mà thôi, đang yên đang lành, nào ai có khảo mà mình lại sưng. Mức kỷ luật được đưa ra cho những kẻ dại dột. Mật, Tuấn bị hạ một bậc hạnh kiểm vì tội chủ mưu. 10 tên còn lại được chiếu cố chỉ phải cảnh cáo trước toàn trường do chỉ là những kẻ bị lôi kéo. Buổi chào cờ tuần tới, tất cả sẽ được mời lên cột cờ cho bàn dân thiên hạ coi mắt. Dĩ nhiên là bầu không khí trong lớp trầm hẳn đi, ít tiếng cười đùa và cô Dung xin đổi qua lớp khác. Cô Nhân thế chỗ. Cô dễ dãi hơn, nhưng dạy cũng ít nhiệt tình hơn. Định có vẻ ngượng ngùng, lảng tránh, nhưng tụi Mật vẫn giữ thái độ bình thường với Định, không xa cách, cũng không vồn vã quá. Tụi nó sợ Định mặc cảm, dại dột đứng ra hứng cái ách đã may mắn tuột khỏi vai. Định biết hết. 12 đứa bạn thân thiết của nó, chiến hữu của tất cả những trò nghịch ngợm của nó trong suốt 3 năm qua, kẻ tự nguyện, kẻ bị nó lôi kéo mà tham gia vào cái trò dại dột vừa rồi, đang đứng thuẫn mặt trên trụ cờ. Những bàn chân di di xuống đất, thằng Mặt tỏ vẻ bình thản, vẫn đưa mắt xuống canh chừng dáng ngồi thấp thỏm của thằng Định. Và có một đôi mắt nữa nhìn Định từ sau lưng, cầu mong cho mình đừng phải rơi vào hoàn cảnh khó xử. Đừng phải đứng lên mà nói ra, dù rằng nói riêng đi nữa, vì tất cả đều là bạn bè. Thà rằng dại dột, rồi sửa chữa còn hơn là dùng thủ đoạn để trốn chạy trách nhiệm, Định ơi. Khi thầy tổng giám thị vừa đọc dứt bản quyết định kỷ luật, Định vụt đứng dậy, chạy ào lên không kịp xỏ dép. Nó sợ, nó lại ngồi xuống một lần nữa. Định phải chạy lên chỗ 12 đứa bạn của nó. Nó không nén nổi nữa, những tiếng nói âm âm rền trong đầu nó từ bữa 21 đến nay. Định, mày hèn, hèn, hèn. Đôi mắt người hôm trước nhìn theo Định chạy lên trụ cờ, buộc miệng. Thế chứ, mình biết mà. Cô bạn mỉm cười. Hên quá. Vậy là cuối cùng, năm cuối cấp, không buồn như mình sợ. Mai mốt chia tay, vẫn nhớ về 12A với một lòng yêu mến. Dù rằng, dĩ nhiên, rất nhiều khi dại dột.